Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, tối hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2017 và chúng ta có cái buổi tham vấn thứ hai trong cái ngày tu học thứ hai của khóa tu học Tịnh Hóa Thân Tâm tại Sacramento, California, Mỹ Quốc. Thì trước hết chúng tôi xin trả lời câu hỏi tiếng Anh cho những người bạn nói tiếng Anh của mình trước. I will answer the question in English first. My question is on the nerve or spinal damage from injury or bad posture and how it affects our well-being. That's what we talk about, I think, this morning. When we sit, that is the most time in 24 hours. So when we sit in balance or when we have any activity out balance or injury our spinal cord, definitely it will damage not only the disc on the bone, but it will affect the nerve and the blood vessel. And the most sensitive and the first feeling or the first effect, that is the pain or the numbness. And from then, the blood flow will be reduced and the supply, the nutrition will reduce, and then slowly degeneration may be painful. Definitely, when the blood flow be restricted, slow down, the nutrition become the drug or byproduct, and then we don't have enough energy to perform activity, and our movement, our function becomes slower, our nutrition becomes a drug, the byproduct, and the byproduct in our body building up, and when the byproduct building up, it will damage, right? It will damage all our body, especially in our body. As you know, the nerve is spread out everywhere in our body, even though tiny hair on our skin still have a nerve connect to that. That's why we see when the wind blows through the air or when the mosquito or the ant cross touch the hair, we feel right away. So every single hair in our body has a nerve connect to that. So when we have the gas, a toxic substance build up in our body, the first thing it damage in our nerve system. Our nerve system spread out everywhere. And the gas is the one have a capacity to penetrate deeply and quicker. And you see here, the gas, it have high energy than the liquid. So that's why it can penetrate faster, deeper in any spot in our body or in the universe. So when we build up the byproduct in our body, it will ferment it. It will create a lot of gas, and especially in our lower abdominal area, in our large intestine, all right? In our large intestine, where we build up a lot of gas, and this gas is much stronger, much stronger, much more concentrated than gas we use to cook in our kitchen. So it will damage our nerve. So that's why when we have that problem, we feel pain. We feel pain. And then also the second question in here, when the gas building in our body, the pressure in the organ, they can affect the other. And you know, in our body, in the lung intestine, it comprise about 90% of population in our body. Even though in here, most of the cell is single cell, the simplest one, that is bacteria. But if we count on the head, 90% of our whole body cell will live in the lung intestine in the colon. So that's why if the environment in here is good, We control the 90% of population. That means the bacteria, our body become good, and 90% of our population will be the slaver, will be the worker to serve for the whole body. On the other 10% controller, the governor, that is our body self. But on the other hand, if we bless the environment in here, become toxic, become negative, 90% of population will take over and the role in our body. So now it controls the other 10% of our body cell. So that's why when we build up the gas in our belly, it not only pain, it will suppress our immune system and it messes up all of our endocrine system, because 90% of the serotonin in our body, serotonin is one of our neuromessenger, one of the major neuromessenger in the pituitary gland. Right? So it controls not only the mental function, it also controls for the activity of the thyroid, of the circulation system, for the endocrine system, for the productive system too. So 90% of serotonin is secreted and controlled in our lung setting. So when the bacteria in here take over, the production of serotonin be messed up and become bad one. And also about 70% of our immune cell or the immune system is synthesized from here too. So that's why when the environment or the gas build up in our lung intestine, it will damage our immune system. So the gas build up or the toxic substance build up in our lung intestine is very, very dangerous. And that's why you see it creates not only the colon cancer, it will be the cause for most of our problems now today. So that also answers the last question, how does this relate to our psychological and spiritual happiness of our well-being. Definitely, as you learned from yesterday, all our four different bodies relate to each other. When we have a big belly, right? It's so dense, it's so heavy, we cannot breathe normally or easily, and our breath becomes shorter of breath. When we have a big belly, all of the mucus accumulated in our lung and intestine, so very difficult for us to have bowel movement on a daily basis to eliminate all the toxic substance out. So it makes not only the physical body become heavy, it could interfere to all of our endocrine system, to the physiological body, and all the chemical, biochemical reaction will be messed up, so it cannot convert all the nutrition and all the raw material into the real energy to supply for our body to work. And also I just explained that the serotonin, 90% of serotonin is synthesized here. So that's why if we have a lot of gas, a negative or a toxic substance build up in here, it will affect on the endocrine system, and that one will control a lot of activity in our body, not only the physical but the mental too. The mood, our mood will be affected by the serotonin too, especially now we have depression. See, that is from the serotonin problem. So when we have the problem with serotonin, we cannot be happy. We cannot be happy because we don't have enough and we don't have correct serotonin. So not only the way of sitting, when we sit incorrect, when we exercise incorrect, when we work incorrect, right? Even though when we lift up the heavy stuff, incorrect posture, it may cause damage. But most awfully in the way we sit, the way we eat, right? The way we sit and the way we eat. If we eat too late, if we eat unmindful, if we swallow too fast, too much, and then if we be more heavier and more toxic system, more negative gas can build up. And this afternoon we also talking about when we live unbalanced between the daytime and the nighttime. Not only it creates a lot of problems for the normal disease like build up the sugar, the lipid, the cholesterol, high blood pressure, but it can lead to the cancer, the abnormal of the organ and the function. So that's why we need to take in consideration how we schedule our activity to reset the balance, stay in our schedule, not stay too late at night and not wake up too late in the morning. And then with this activity, the body mind purification, we should do it as often as possible. If anyone have a big belly or live incorrectly like that, we should have it at least twice a year to every season or every 3 months. The purpose we can get rid of the extra weight, especially the extra mucus in a lactic setting, it can hide at about 25 pounds of our body weight in the mucus, and especially the majority it gets in the lactic setting. So if we can get rid of that extra weight, our body weight will be lighter, and especially the weight at the lower abdominal will be lower. So the pressure on our spine will be less, so the compression on the damage on the nerve will be less, right? So when we have a big belly, the weight at the middle is so heavy, so it will be a burden for our spinal, especially at the end, right? The last portion. And this is the most important because every day at around 1 a.m. to 4 a.m. is the time to synthesize the new cell in the bone marrow, what we call the thin cell. And from that, it will differentiate into many different cells and move along the bone marrow inside to go to certain organs. Right? But when we have the pressure building up here and it blocks the flow and the development of our stem cells, that's why we get stuck. And we have the blood cancer, or we have the bone marrow problem, we have all kind of cancer because we make the synthesis of the new cell, we abnormal, we stuck, right? So release the pressure from our lower abdominal, the belly, we release the pressure on our lower spinal cord, and then release the blockage in the flow of the bone marrow or the stem cell. Ok, cái câu hỏi kế tiếp, có phương thức gì để chống lão hóa và tăng thị lực? Thưa quý vị, để chống lão hóa thì chúng ta có rất là nhiều cách. Chúng ta có rất là nhiều cách, từ cái cách ăn uống, cách sinh hoạt, cách hít thở. Nhưng mà quan trọng nhất là cách suy nghĩ của mình. Năm tháng trôi qua, ta vẫn lớn, nhưng mà đầu óc ta đừng có già. Là được rồi. Thành ra quý vị thấy có những người, người ta sống rất là hồn nhiên, phải không? Và mình tập buông bỏ. Và đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy ngày xưa người dân châu Á của mình sống thường có ba cái thế hệ. Ba thế hệ sống với nhau, tức là mỗi người càng lớn bao nhiêu thì ta lại chăm sóc con cháu của mình, để từ đó mình được cái lực hấp dẫn. Bên cạnh đó là mình phải đi tới đi luôn, mình hoạt động, mình chơi với nó. Thì như vậy, nhờ cái sự di chuyển của mình nó năng động thì cái dòng dịch của mình, dòng khí của mình nó mới lưu chuyển. Mà khi dòng dịch, dòng khí của mình lưu chuyển thì nó mới biến thành cái xấu thành cái tốt. Còn nếu mà mình ngồi y lại chỗ thì cái tốt sẽ biến thành cái xấu. Khi mình di chuyển năng động, những cái xấu biến thành cái tốt. Thành ra thân và tâm nó đều tương ứng với nhau hết. Cái sự vận động bên ngoài và cái sự di chuyển bên trong nó cũng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Thành ra để có thể giúp cho cái việc lão hóa nó chậm lại, chúng ta phải làm sao chúng ta sống một cách năng động, đều đặn, kể cả thân lẫn tâm. Bây giờ mình mà cứ ù lì, mình không chịu đọc sách, không chịu làm việc thì cái đầu mình nó cũng lụt đi, nó bắt đầu quên đi. Mà mình làm việc quá sức thì nó cũng burn out, nó cũng mệt mỏi. Thành ra chúng ta duy trì ở cái mức độ làm sao cho thân và tâm của mình nó đều được hoạt động, đều đặn hết, đều phải di chuyển. Rồi cái hít thở của mình cũng vậy. Nếu mà mình cứ ngồi trong nhà mình hít thở vào cái không khí chết này không thôi thì cái người mình nó sẽ trở nên già. Còn khi mình ra ngoài mình hít những cái không khí tươi mát, mình tiếp xúc với những cái năng lượng sống động, mình tiếp xúc với những cái chân thật, thì như vậy cái con người mình nó sẽ tươi trẻ hơn. Khi mình ăn uống cũng vậy. Khi chúng ta ăn uống mà nếu chúng ta ăn những cái thức ăn mà cũ, mình ăn những thức ăn cũ, những thức ăn chế biến thì mình không có cái sức sống. Và nếu mình muốn mình ăn những thức ăn tươi, sống nhiều. Thành ra tất cả những cái đều ảnh hưởng chúng ta hết. Nhưng mà một trong những cái đó là mình biết rồi, trong bốn cái thân của mình thì cái thân càng cao bao nhiêu càng có cái năng lực mạnh, càng có cái ảnh hưởng lớn lao bấy nhiêu. Thành ra nếu chúng ta muốn duy trì được cái sự trẻ trung của mình thì mình phải giữ được cái tâm hồn hồn nhiên thanh thản, buông bỏ năng động, nghĩ những điều lành. Muốn tăng cái thị lực của mình thì cũng vậy. Tăng cái thị lực thì nó cũng phải có cả cái phần bên trong lẫn cái phần bên ngoài. Cái phần bên trong là thức ăn, thức uống của chúng ta phải đầy đủ. Tức là tất cả cái chất dinh dưỡng căn bản, nhưng mà đặc biệt là những cái tiền sinh tố A, những cái sắc tố có cái màu đỏ, màu cam, màu vàng, những cái sắc tố dương á. Mình cũng phải tập vận động, hít thở, làm sao để đủ cái dưỡng khí. Tại vì chúng ta biết rằng tất cả những cái thức ăn của mình đưa vào, nếu không có đầy đủ dưỡng khí thì nó cũng sẽ không đốt lên được để mà muốn biến thành năng lượng cho mình. Và đặc biệt nữa gì, tất cả những cái cơ quan, cái giác quan của mình nằm ở trên phần trên đầu của mình, tức là nó gần với bộ chỉ huy trung ương. Thành ra nếu khi mà thiếu dưỡng khí thì hệ thần kinh trung ương nó sẽ bị suy sụp, nó sẽ bị thoái hóa, thành ra nó sẽ không điều khiển được chính xác, được nhạy bén. Rồi có một điều nữa là chúng ta thấy rằng càng ngày khi đời sống càng phát triển, càng tiện nghi bao nhiêu thì cái tình trạng bị hư mắt của mình nó càng nhiều. Là tại sao? Những cái sóng điện từ trường, tất cả những thiết bị điện tử. Thành ra nếu mà chúng ta hạn chế bớt sự tiếp xúc của những cái thiết bị này, chúng ta tiếp xúc với cái thiên nhiên bên ngoài, thì đặc biệt là với cái màu xanh, với cái màu xanh là màu của sức sống. Và chúng ta chưa có đi sâu vào được cái này, nhưng mà hy vọng vào cái ngày thứ bảy, mình chấm dứt là ngày thứ sáu, phải không? Mình chấm dứt ngày thứ sáu, thì vào cái ngày thứ năm á, thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn một tí xíu về cái nguyên tắc số 7 và cái sự ứng dụng của nó. Chúng ta biết rằng cái màu xanh nó là cái màu căn bản của vũ trụ, nó là cái màu để cân bằng con người của mình. Và màu xanh này là màu của mật, nhưng mà nó lại là màu của gan. Tại vì gan thuộc tạng mộc, gan thuộc tạng mộc, mà gan với mật là một cặp tạng phụ cousin với nhau. Thì cái màu sản xuất ra của mật lại là màu xanh. Thành ra một bên nó là tượng trưng, một bên nó là coi như là chỉ tượng trưng thôi, nhưng mà một bên là nó thực chất nó tạo ra. Thành ra gan và mật đều có cái màu xanh hết. Và màu xanh luôn luôn nó biểu trưng cho sức sống. Màu xanh này thì nó lại là cái trung đạo chính giữa. Nhưng mà chúng ta thấy hai bên cái màu xanh là màu vàng và màu xanh da trời. Thành ra khi mà mình tiếp xúc với bên ngoài vũ trụ thực tế thì mình sẽ thấy được cây cối là màu xanh, mình sẽ thấy được cái ánh nắng mặt nó sẽ nuôi dưỡng mình bằng cái năng lượng. Và đó là lý do tại sao trong cơ thể mình gan nó sẽ khai khiếu ra mắt. Thành ra khi mà mình chăm sóc cái thức ăn, thức uống bên trong đó bằng cái đoạn thực, nó vẫn là cái tầng thấp. Nhưng mà khi mình đi lên cái xúc thực, quay thấy chưa, bằng cái màu sắc, bằng cái năng lượng, thì nó sẽ đi sâu hơn, nó cao hơn, nó mạnh hơn, thành nó sẽ nuôi dưỡng mình được nhiều hơn. Đó. Thành ra khi mà mình tiếp xúc với cái môi trường bên ngoài, không những là nó có cái sức sống, mà nó có cái năng lượng, và nó có được cái thân để nuôi dưỡng mình từ cái thô đến cái tế, thì đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn, phải nhìn thấy cây xanh, nhìn thấy bầu trời xanh. Thành ra mình mới có cái câu thơ đó, bởi vì biển, bởi vì mắt thấy trời xanh, phải không? Cho nên biển cũng long lanh màu trời, là vậy đó. Thành ra để đó là cái tăng thị lực. Rồi còn một cái nữa là chúng ta phải tập exercise, tập hoạt động cho con mắt của mình. Thì khi mình hoạt động toàn bộ cơ thể của mình thì nó chỉ là cái sự vận động tổng quát thôi. Nhưng mà khi chúng ta mà biết cục bộ tại con mắt của mình thì tất cả những cái mao mạch, tất cả những mạch máu và thần kinh ở đây nó rất nhỏ. Thành ra để cho nó có sự di chuyển đồng bộ và liên tục thông suốt thì chúng ta đòi hỏi chúng ta phải thực tập. Ở đây, chúng ta từ bên ngoài mắt, chẳng hạn như mỗi lần mình ngồi thiền xong rồi mình áp cái năng lượng vào, mình xoa bóp, đó là cũng chỉ là mỗi bên ngoài thôi. Còn bên trong mình phải tập làm sao đều đặn, tức là mình một ngày phải ít nhất là 1 đến 2 lần. Mình nhìn qua phải, nhìn qua trái, nhìn lên, nhìn xuống, đảo theo chiều kim đồng hồ và đảo ngược chiều kim đồng hồ, đó là một set. Và mình có thể làm từ 7 cho tới 21 lần như vậy. Thì như vậy tất cả cái con mắt của mình nó sẽ được di chuyển hết sức. Tất cả cơ bắp nó sẽ được di chuyển hết sức từ trái qua phải, từ trên xuống dưới và nó đảo vòng như vậy. Thì tất cả những cái mạch máu thần kinh nằm chen giữa nó cũng được co bóp, được di chuyển liên tục, thành ra cái dòng chảy của nó được khai thông và nó không bị bế tắc trở lại, không bị tù tụ trở lại. Đó thì đó là một vài cái cách mà chúng ta chăm sóc con mắt của mình, thì cái thị lực của mình nó sẽ duy trì được tốt hơn. Thưa Thầy, phương pháp gặm nước muối mè Osawa có giúp thanh lọc gan và mạch thông, và phương pháp này lại uống nước có giới hạn. Thưa quý vị, phương pháp gặm nước muối mè là phương pháp là thanh lọc dương, tức là dùng cái lực, cái khí dương để đẩy cái khí âm. Và đó với điều kiện là chúng ta phải làm cho đúng. Với điều kiện chúng ta làm cho đúng, tức là chúng ta phải nhai thịt chậm, thịt kỹ. Và nếu mình không nhai chậm, nhai kỹ thì nó sẽ phản tác dụng hoàn toàn. Tại vì gạo lứt nó rất là khô, rất là cứng nếu như mình không biết cách nấu. Và tất cả những chất tinh bột đều phải được tiêu hủy, phân hủy ở trong miệng của mình là chính yếu bằng cái men amela trong nước bọt. Nếu chúng ta không nhai kỹ, nó không phân hủy ở trong miệng mình bằng cái men amila thì nó sẽ rớt xuống bao tử, và khi rớt xuống bao tử thì bao tử bị kích thích và axit dịch về sẽ tiết ra môi trường axit liền ngay lập tức. Thì như vậy nó lại làm cho cái tình trạng bệnh của mình nặng hơn thì nó không nhẹ. Và cái phương pháp này thì nếu chúng ta không biết thì chúng ta cũng chỉ mới ứng dụng nó được cái phần thứ nhất, nhiều lắm là tới phần thứ hai thôi. Chúng ta không sử dụng được trọn vẹn phần thứ hai là tại vì chúng ta không có tiếp xúc được hết tất cả các màu, các mùi, các vị. Thành ra chúng ta không sử dụng cái phương pháp này lâu được. Chúng ta không sử dụng phương pháp này lâu được. Ai mà lạm dụng cái này thì quý vị thấy rằng thứ nhất là mình sẽ bị kẹt, mình không phát triển lên được những tầng cao hơn. Và cái thứ ba là cái thân của mình nó càng ngày nó càng khô, càng kiệt. Thật ra thì chúng ta biết rằng 70% cơ thể mình là nước. Thành ra mình phải làm sao duy trì cái lượng nước đưa vào tương, chứ không thể giảm thiểu tối đa. Tại khi giảm thiểu tối đa thì nó sẽ bị tổn hại, nhất là mình kéo dài nữa. Và không phải trọng lượng cơ thể mình 70% là nước, mà chúng ta biết rằng trong cái não bộ của mình, trong cái não bộ của mình thì cái lượng nước nó còn chiếm nhiều hơn nữa. Thành ra khi mà chúng ta không có đủ nước thì cái não nó sẽ teo trước hết. Và khi cái não này nó bị teo thì nó làm cho mình bị khô, bị chèn ép và bị mờ mịt. Nó không có tỉnh táo, nó không có điều khiển được cái chức năng trong cơ thể của mình. Cái điểm thứ hai là nó không có đi sâu vào được cái việc thanh lọc gan mạch, bởi vì nó không có cái hàm lượng chất béo đủ. Cái lượng mà mình sử dụng mỗi một ngày chỉ khoảng vài ba muỗng cà phê thôi, thì nó vừa đủ để mà chuyển hóa và làm những cái chức năng căn bản. Trong khi muốn thanh lọc cái gan và mật thì chúng ta phải có một cái lượng dầu chất béo rất là nhiều, bởi vì cái môi trường làm việc ở trong gan và mật của mình là môi trường chất béo. Mà nếu không có đủ cái chất béo thì nó sẽ không thể nào nó thẩm thấu vào sâu bên trong, nó không thể nào kích hoạt toàn bộ tất cả các cái tế bào trong này làm việc đồng loạt một lúc, và nó không đủ sức để đẩy hết tất cả những cái cặn bẩn, những cái deposit ở trong này ra. Thành ra chúng ta thấy trong cái ngày thứ ba, ngày thứ tư và thậm chí tới ngày thứ năm, mình không phải sử dụng 120 ml dầu mà mình sử dụng tối thiểu là 120 ml, tức là gấp 5 tới gấp 10 lần cái lượng mình sử dụng hàng ngày, thì nó mới có khả năng đẩy được cái tất cả những cái bế tắc cặn bẩn trong này ra. Thành ra cái phương pháp này nó không có giúp được đi vào sâu. Câu hỏi kế tiếp: khi con thiền thỉnh thoảng có trạng thái các lỗ chân lông được mở, lúc khoảng tâm con dừng được niệm hơn 20 phút, thì thật ra khi mà mình chưa đi tới cái mức độ này để mà phân tích cho đại chúng thấy, tức là khi mà mình thực sự, khi mà mình thực tập đúng đắn, khi mình thực tập đúng đắn thì mình sẽ thấy rằng cái thân con người ta, cái phần vật lý này nó rất là nhỏ bé, và những cái phần thân vô tướng nó sẽ nhiều hơn. Thì nếu như mình biểu hiện cái tỷ lệ này qua cái yếu tố căn bản, thì chúng ta thấy rằng trong cái thân của mình, cái lượng chất cứng nó rất ít, chất lỏng nhiều hơn, chất khí nhiều hơn, và năng lượng nó lại càng nhiều hơn nữa. Nếu như mình nhìn sâu hơn nữa thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái chất liệu này nó cũng là những cái sóng năng lượng rung động, để rồi nó tạo ra những cái hạt vật chất, những nguyên tố và những phân tử. Thành ra khi mà mình nhìn các pháp nó như thật, khi mình bắt đầu đi vào cái trạng thái mà tỉnh tại, thư giãn ra, thì tất cả những cái này nó sẽ rung động, những phân tử này sẽ rung động nhanh, hay nó trở về cái thực tánh của nó, và lúc đó nó sẽ giãn nở ra hết. Nếu mình hoàn toàn thực tập được cái không phân biệt, cái vô ngã, thì mình và vũ trụ, môi trường xung quanh nó sẽ là một. Thành ra lúc đó mình thấy hầu như mình không có cái biên giới giữa thân mình với môi trường xung quanh. Thì lúc đó là lúc mình tạm gọi là mình thấy lỗ chân lông của mình nó nở ra. Và cũng đó là cái lý do tại sao khi mà mình đi vào cái thiền tập thì cái hơi thở của mình nó sẽ rất là chậm, nó chậm lại. Vì hai lý do. Lý do thứ nhất là mình không sử dụng năng lượng nhiều, thành ra nó sẽ không tiêu hao dưỡng khí nhiều. Và không tiêu hao dưỡng khí nhiều, thành ra mình không cần hít thở nhiều. Điểm thứ hai nữa là nó sẽ không thở bằng mũi nữa. Lúc đó nó sẽ không thở bằng mũi, nó sẽ không đưa dưỡng khí vào cái phổi hệ hô hấp nữa, mà nó có thể thẩm thấu oxy qua từng lỗ chân lông của mình, qua da của mình, để nó vào trong những cái mao mạch của mình. Thành ra khi mà mình đi vào đại định bao nhiêu thì mình thấy rằng cái hơi thở của mình càng thưa bấy nhiêu, càng thưa bấy nhiêu, càng nhẹ nhàng êm ái và càng ngắn bấy nhiêu. Cái điều này có được nếu mình thực tập đúng đắn, thì nó không có gì là cả. Lúc đi và nằm thiền, thầy hướng dẫn hít vào phình bụng, thở ra xẹp bụng lại. Vậy lúc ngồi thiền, ngoài việc tập trung vào lỗ mũi, có kết hợp với phình bụng khi hít vào và xẹp bụng khi thở ra không? Thưa quý vị, có một cách nhiên nhưng không tác ý. Tại vì khi mà mình nằm, khi mà mình đi thì mình mới chú tâm vào đó để mình đưa cái năng lượng vào đó với sự cân bằng. Và chúng ta có tác ý. Quý vị nhớ là mình có tác ý khi cái tư thế nằm cũng vậy. Mình dùng cái ý thức của mình, đầu tiên là mình tập trung ở bụng để mình nạp cái năng lượng vào đó, nhưng mà chỉ vài hơi thở sau đó thôi, vài ba phút sau là mình bắt đầu di chuyển cái sự chú tâm của mình lên đỉnh đầu rồi. Và lúc đó thì mình đã tập hít thở bụng quen rồi, thành ra khi mình có chú tâm lên đỉnh đầu thì nó vẫn tiếp tục hít thở vào bằng bụng, nó vẫn tác, tức là nó vẫn dẫn cái năng lượng vào tới cái trung tâm năng lượng của mình. Nhưng mà lúc đó thì mình đã bắt đầu di chuyển sự chú ý của mình lên đỉnh đầu, mình từ đỉnh đầu mình đi xuống cho tới chân, rồi phải đi lên đi xuống liên tục, chứ mình không có còn trụ một chỗ nữa, để cho nó có thể soi sáng toàn bộ cái châu thân mình từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Tuy nhiên lúc đó bụng của mình vẫn phồng và xẹp, bởi vì mình đã khởi niệm tác ý và hướng dẫn nó ngay từ đầu rồi. Còn cái khi mình đi đứng thì mình hoàn toàn dùng ý thức của mình để kiểm soát, để điều khiển nó luôn. Dùng ý thức để kiểm soát, điều khiển nó theo ý mình muốn, để mình muốn đẩy hết tất cả những cái bế tắc, những cái tham khí độc tố ra, và mình muốn đưa cái năng lượng tích cực vào, thì cái đó là mình hoàn toàn dùng ý thức để điều khiển cái ý của mình. Nhưng mà khi ngồi thiền thì mình nhớ là mình không dùng ý thức gì cả. Mình chỉ trở về để mình nhận trên thật tánh của vũ trụ được biểu hiện trên châu thân của mình một cách hoàn toàn tự nhiên. Thành ra nó vẫn theo cái thở bụng, nó vẫn hít vào thở ra, vẫn phồng vẫn xẹp, nhưng mà mình hoàn toàn không chú tâm vào đó và vẫn không tác ý. Giai đoạn đầu tiên thì cũng vậy, giai đoạn đầu tiên mình tập trung vào lỗ mũi để mình giới hạn cái khu vực lại để cho mình dễ tập trung thôi, dễ cảm nhận thôi. Nhưng mà sau này khi mình đi vào những cái sự thực tập sâu hơn, cao cấp hơn, thì mình bắt đầu mình sẽ cũng di chuyển giống như lúc mình nằm, tức là mình sẽ di chuyển cái tánh giác của mình, cái sự cảm nhận của mình xuyên suốt châu thân của mình để cảm nhận được cái sự biểu hiện của thực tánh liên tục trên cơ thể của mình bằng bất cứ hình thức nào, bằng cảm giác, bằng xung động, vân vân. Thì như vậy mình cũng sẽ di chuyển, và nếu mình di chuyển qua cái vùng bụng thì mình sẽ thấy rõ ràng cái bụng mình phồng xẹp rõ ràng hơn. Nhưng mà lúc mình di chuyển qua cái vùng khác thì bụng của mình vẫn phồng xẹp, nhưng mình không tác ý, cũng không điều khiển, cũng không tập trung. Tại sao như vậy? Tại vì khi mình đi vào cái giai đoạn ngồi thiền đó, là mình muốn đi sâu vào bên trong, nên nhớ là giai đoạn đó là mình đang dùng cái cầu để mình bắt từ cái thân vật chất này đi vào cái thân phi vật chất. Rồi từ cái thân phi vật chất đó mình sẽ tiếp tục mình đi vào một cái không thể kiểm, tức là không thể cảm nhận, không thể diễn đạt. Khi mà bây giờ mình dùng cái cầu nối bằng hơi thở để mình đi từ một thế giới vật chất hữu hình sờ mó công đong đo đếm diễn đạt được, mình bắt đầu mình đi qua cái cây cầu đó để vào cái thế giới tâm của mình. Đó, thế giới tâm của mình không sờ mó được, nhưng mà ít nhất mình có thể cảm nhận, có thể diễn đạt được. Mình vui, mình buồn, mình giận, mình lo, vân vân, mình có thể cảm nhận được và mình có thể diễn đạt được. Nhưng mà từ sau khi mình bước qua khỏi cái cầu đó, mình chạm được cái thế giới đó rồi, mình còn diễn đạt được, nhưng mà mình chưa dừng ở đó, mình còn phải tiếp tục đi sâu vào nữa để tới một cái thế giới hoàn toàn không thể cảm nhận và không thể diễn đạt được. Từ đó lúc đó mình hòa mình vào đó và mình với nó là một, kể cả cái người kế bên mình cũng không biết mình, kể cả Đức Phật cũng không thấy được mình. Đó, thì đó là vào cảnh giới của tịnh Niết Bàn. Và quý vị nhớ rằng cái cảnh giới của Niết Bàn nó không phải là mình chết vào Niết Bàn, mình còn sống mình vẫn đi vào được cảnh giới đó. Thành ra trong kinh nó mới có hai cái giai đoạn là hữu như y Niết Bàn và vô như y Niết Bàn. hữu duy niết bàn là khi mình vẫn còn cái thân vật lý này, nhưng mà trạng thái tâm của mình đã bước vào cái thế giới sâu thẳm vi tế đó. Sau khi mình xả bỏ luôn cái thân vật chất này, không còn cái hình tướng này nữa, thì mình mới bắt đầu đi vào hoàn toàn cái thế giới là vô dư khi niết bàn, tức là không còn thân, không còn thọ, không còn tưởng, không còn cái gì hết cả. Thì khi vào đến thế giới đó rồi thì kể cả chư Phật cũng không biết mình đang ở đâu, không phân biệt, tại vì nó không còn sự ngăn cách, không còn sự khác biệt nữa, tất cả đều trở về với nhau, hòa nhập với nhau, đại đồng như một. Khi mà mình đã bắt đầu mình đi vào cái phương pháp này thì nó phải đi từng bước như vậy. Thành ra lúc đó mình không dùng những cái thô nữa, để ý dưới bụng của mình còn thấy phồng, còn thấy sẹp là nó còn thô. Bây giờ mình đi vào cái quan sát cái hơi thở nó vào lỗ mũi mình, nó mịn hơn. Mình chỉ thấy nó vào ra một cách nhẹ nhàng, êm ái, chứ nó không có phồng, không có sẹp nữa. Rồi bắt đầu mình sẽ đi, những ngày tới mình sẽ đi, mình chạm vào, ngày hôm nay mình đã bắt đầu nói một chút xíu, tức là mình sẽ cảm thấy cái sự va chạm của cái luồng không khí đó khi nó đi qua cái lỗ mũi mình hay cái vách trong của lỗ mũi mình. Rồi bắt đầu vi tế hơn nữa, mình sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi trong cái tốc độ di chuyển của nó, cảm nhận được cái sự thay đổi trong cái sự va chạm của nó, cảm nhận được cái sự thay đổi trong cái nhiệt độ tại cái điểm va chạm đó. Thì từ đó nó bắt đầu nó biểu hiện ra những cái phản ứng sinh hóa học, ngứa, nhột, dịch, tê, bò, vân vân. Thì từ cái cảm giác đó nó bắt đầu nó lan tỏa ra, thì mình làm sao mình đi sâu vào cái đó nữa. Và có khi một lúc mình chỉ cảm nhận được một cái, nhưng có lúc cùng một lúc mình sẽ cảm nhận được nhiều cái ngay trên một vị trí hay nhiều vị trí. Mà cái ví dụ chúng ta thường lấy ví dụ là khi mình có một cái tấm gương, lúc đầu cái tấm gương của mình nó còn bị mờ, bị mịn, bị dơ thì mình sẽ không thấy nó phản chiếu rõ là sao. Nhưng mà từ từ khi mình chùi cái tấm gương đó, nó trong, nó sạch rồi, thì tất cả những cái gì trước mặt nó đều hiện lên đó hết. Cách trước nó 5 tấc nó cũng hiện vào, trước nó 1 thước, 2 thước, 5 thước, 10 thước nó đều hiện vào đó hết. Có thấy chưa? Và nó hiện một cách rõ nét, một cách chi tiết, và tất cả những cái gì trước nó đều bị phản chiếu lên nó hết cả. Thì ở đây cũng vậy, khi mà mình đi vào được tới cái mức độ đó thì tất cả những cái phản ứng sinh vật lý, sinh hóa, tất cả những cái cảm giác nó biểu hiện từ cái tâm thức mình ra, nó đều phản chiếu lên đó, mình đều cảm nhận được hết. Rồi cũng vậy, mình sẽ di chuyển, mình thấy nó thay đổi liên tục từ cái vị trí này, từ cái chấm này đến chấm kia, từ vị trí này đến vị trí nọ, mà mình vừa cảm nhận xong mình di chuyển qua trở lại, nó biến mất, nó thay đổi liên tục không ngừng. Thì để nó từ từ mình sẽ đi sâu vào hơn nữa. À, thì đó là những cái tầng tập cao hơn mà chúng ta chưa có thực tập trong cái khóa tu này đâu. Nhưng mà nói để quý vị biết rằng mình không có bám vào cái thô, cái hơi thở, cái sự phồng xẹp là những cái thô bên ngoài. Nếu mình bám vào nó, mình kẹt vào nó thì mình sẽ không đi tiếp tục vào cái thế giới mình hơn, sâu hơn được. Và cuối cùng cái mục tiêu của mình là làm sao đi qua khỏi cái biên giới bên kia, đi vào cái thế giới hoàn toàn vô hình tướng, vô cảm nhận, không diễn đạt được bằng ngôn ngữ hay là bằng bất cứ một cái phương tiện nào của cái thế giới này. Đó, thì thành ra chúng ta đừng có nghĩ là lúc nào cũng phải để ý ở phòng, ở sẹt, ở bột hay là tất cả những cảm giác thô thiển bên ngoài. Rồi, thôi chúng ta hết cái câu hỏi tối hôm nay. Rồi, mời đại chúng mình ngồi lại theo ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ. May all beings live in harmony. May all living beings be happy and peaceful. May all living beings have opportunity to learn the true Dharma. May all living beings be liberated from suffering chúng sanh sớm tiếp nhận được chánh pháp tinh thần, cầu mong cho mọi loài chúng sanh luôn sống trong hòa hợp và thanh tịnh, cầu mong cho mọi loài chúng sanh luôn được an vui hạnh phúc.